Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 45 với chủ đề giáo dục con cái. Chiều hôm nay, ban tổ chức nhận tất cả các câu hỏi, tổng cộng là gồm có 11 câu. Và tất cả những câu hỏi của các vị đã xoáy vào cái chủ đề về giáo dục con cái. Để bắt đầu cho cái chương trình pháp đàm vấn đáp chiều hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu Chư Tôn Thiền Đức trong ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh. Thưa tất cả các vị, chúng tôi xin được phép bắt đầu vào câu hỏi thứ nhất. Một Phật tử đã than thở: kính bạch Chư Tôn Đức, bản thân con rất là buồn. Khi con ở nhà, con có nói điều gì và đến cha mẹ con, nhưng mà không bao giờ con mở miệng được cả. Bởi vì cha mẹ con luôn luôn áp đảo con vừa mở miệng ra cha mẹ nói im, không được nói. Từ cái chỗ đó cho nên con rất là buồn. Kính bạch Chư Tôn Đức, bây giờ con phải ứng xử như thế nào khi con là một thành viên trong gia đình? Xin thưa, câu hỏi này cực kỳ khó khăn. Bởi vì nói mà lơ mơ là chết luôn. Cho nên với câu hỏi này, chúng tôi xin được phép lựa một vị giảng sư nào lớn tuổi nhất. Theo các vị, ai lớn tuổi nhất? Dạ, đúng rồi, ni trưởng Tịnh Thường.
Kính thưa quý thượng tọa trong ban giảng sư đoàn, quý ni trưởng trong ban giảng sư, kính thưa toàn thể đạo tràng trong khóa tu Ngạn Lạc, trước khi chia sẻ xin gửi đến tất cả quý vị nụ cười trong buổi chiều hôm nay. Câu hỏi này thật ra là khó đó, mà khó thì để cho bà già trả lời. Quý thầy thật là khôn đó. Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe thượng tọa đã đọc câu hỏi là bản thân một người con ở trong gia đình rất buồn. Mỗi khi có điều gì trong gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện phải, chuyện trái, tất cả ở trong gia đình mà một người con muốn đóng góp, chia sẻ với cha mẹ thì cha mẹ biểu im đi. Cho nên bây giờ người con này buồn lắm, mới nhờ tới ban giảng sư để làm luật sư để mà can gián cái chuyện này. Phải không quý vị? Quý vị có thấy ở trong gia đình quý vị có khi nào có những người con mà quý vị ở trong gia đình cha mẹ có hữu sự gì những đứa con đó góp ý thì mấy con là quý vị nạt nó im đi, mày biết cái gì mà nói, để tao với ba mày nói thôi, hoặc là tao má mày nói thôi. Quý vị có khi nào vậy không? Có đó hơn, tức là quý vị làm như vậy thì những đứa con quý vị nó sẽ buồn thôi. Quý vị phải hiểu thế này, cái lối giáo dục á ngày xưa có khác, cái lối giáo dục ngày hôm nay rất là có khác. Cho nên hồi sáng hòa thượng pháp sư chia sẻ giáo dục trẻ em và tiếp nữa một thượng tọa giảng sư, quý vị thấy rằng làm một người cha mẹ đó quý vị phải học hỏi, làm cha mẹ cũng phải học hỏi chứ không phải là làm được. Giống như mình đóng cái vai một thuyền trưởng dẫn một cái đoàn tàu đi ra khơi là mình phải có cái la bàn để cho mình đi không bị lạc, cũng như mình lái một cái chiếc máy bay mình cũng phải có cái địa đồ để mình biết là đi là hướng nam hay hướng bắc hay hướng tây để không lạc. Làm một người cha mẹ mà giáo dục con, cái cách giáo dục ngày xưa là khác, cách giáo dục ngày nay là phải có văn hóa và cái ứng dụng khoa học mới có thể dạy đứa con mình được, chứ còn không phải mỗi hở ra là mình áp đảo được đứa con mình đâu. Đứa con mình khi còn nhỏ 3 tuổi nó ở với mình thì cái cách giáo dục của mình là khác. Rồi khi nó học lên tốt lớp 5, cách giáo dục lại khác. Mà nó lên cấp 3, giáo dục khác. Mà đứa con mình nó ra trường để nó có sự nghiệp, nó tiếp xúc với cuộc đời, cách giáo dục lại nó biến chuyển khác. Đứa con mình lớn cỡ nào thì sự giáo dục của cha mẹ nó cũng phải được đi lên tầm cỡ với cái sự lớn lên của đứa con, chứ không phải giống như ngày xưa như vậy. Cho nên ngày hôm nay giáo dục đứa con mình lớn rồi đó thì nó phải đóng góp với gia đình, bởi vì bây giờ đứa con nhỏ nhưng mà mai này đứa con sẽ lớn. Bây giờ một học trò nhưng mà mai này không là học trò, mai này có thể là một thầy, một giáo sư, có thể ra ứng cử là một bộ trưởng, một tổng thống nữa, chứ không phải là một cái đứa con bình thường. Cho nên mình coi thường đứa con mình đóng góp cái gì mình cũng nạt bừa như vậy. Cũng như làm thầy ở trong chùa cũng vậy, cũng phải cho học trò nó chia sẻ với ông thầy, chứ không phải nói thầy là nhất thiết là thầy. Rồi thầy nói cái gì cũng là tâm sự là thầy, tâm sự là thầy hết. Hay là ở ngoài đời con á, cái gì cũng để tất cả là cha mẹ hết. Không phải, đứa con lớn rồi, cha mẹ khi trong gia đình có hữu sự gì thì cần có đứa con góp mặt. Cha mẹ hôm nay định làm ăn việc đó, gia đình mình có cái việc rắc rối như thế vậy, chuyện ăn vui như thế này, thì con là đứa con trai hay con gái, con lớn rồi, 18 tuổi trở lên rồi, con phải ngồi lại với cha mẹ để cùng đóng góp chia sẻ. Làm cha làm mẹ phải luôn luôn là lắng nghe và hiểu biết, coi đứa con mình nó trình bày như thế nào, mình thấy cái lời đứa con mình đóng góp đúng thì mình phải ok, mình phải gật đầu chấp nhận. Quý vị phải nhớ người xưa nói rằng sao, đứa trẻ đó theo tinh thần của nhà Phật mà cởi mở, đứa trẻ 7 tuổi có những cái điều hay hơn chúng ta cũng phải học hỏi. Chứ đừng có nói rằng đứa con mình đó lớn tới 18, 19, 20 rồi mà nó mở miệng ra cái điều nào mình cũng nạt bừa như vậy. Mình làm cho đứa con mình nó cục hứng đi, làm cho nó không có phát triển cái trí năng của nó được. Cái trí tuệ của nó đang đi lên. Đứa trẻ nó có nhiều cái hay hơn mình. Mình già rồi mình cùng lục, mình khựng lại rồi. Đó, thì cái cơ thể mình nó cũng cùng lục, nó khựng lại, nó già yếu đi rồi. Thì cái tinh thần mình nó cũng không có còn sáng suốt nhiều lắm. Cho nên nhờ cái sự đóng góp của đứa con mà giúp cho cha mẹ được thành công việc này, việc nọ, việc kia. Cho nên mình đừng có cái lối giáo dục cổ lũ sĩ ngày xưa. Chỉ là cha mẹ thôi, ngoài ra con không biết gì hết. Vậy thì con nó thấy nó thừa ở trong gia đình rồi. Chẳng lẽ nó chỉ biết ăn rồi ngủ không hay sao? Nó có thể thay sự, đứa con của mình là nó thay sự nghiệp của cha mẹ sau này đấy. Đó, chứ không có phải là mình nạt bợ như vậy làm cho đứa con mình nó buồn tuổi. Rồi nó coi như là một đứa thừa trong gia đình. Vì vậy mà giữa mình, cha mẹ với con nó làm như là hai thế cực. Rồi con thì cũng ngồi làm thinh tối ngày không dám nói. Muốn nói gì cũng không. Bởi vì nói là ổng mã đâu có chịu. Đều là nạt không hả? Thành ra nó buồn, nó đâu có nói gì. Vậy cha mẹ nó có một đứa con gì mà mặt mày tối ngày nói chung ục hoài, nó không nói chuyện với cha mẹ. Nói làm sao được mà nói. Thì vừa mở miệng là bị nạt, vừa mở miệng là bị nhét canh vô họng rồi. Còn chỗ nào đâu mà mở miệng. Cho nên quý vị làm cha làm mẹ phải biết cái cách giáo dục ngày nay nó khác rồi. Đứa nhỏ 5 tuổi bây giờ nó cũng sáng, có nhiều cái sáng kiến hay rồi. 10 tuổi cũng có nhiều sáng kiến hay, nó thông minh lắm, chứ không phải bình thường. Tại sao vậy? Bây giờ nó được đi ra ngoài, nó ăn học cái môi trường mỗi ngày mỗi tiếng quá. Ta hội nhập những cái hay cái đẹp của các nước ngoài, những cái yếu tố đó hay mà những đứa con mình được học hỏi. Mình người cha người mẹ nhiều khi ngồi ở trong nhà mà không được tiếp thu những cái môi trường hay của xã hội nữa. Cho nên mình đừng có bây giờ mà bắt những đứa con mình chỉ gật đầu không à. Đó, gật đầu không à, không biết gì hết á. Thì nó ù ù cả cả rồi lớn này nó ra nó tiếp xúc ngoài xã hội là nó sẽ thua sút người ta thôi. Cho nên quý vị phải lưu ý làm cha làm mẹ phải để cho con mình có cơ hội đóng góp ở trong việc gia đình. Nó đóng góp việc trong gia đình rồi mai này nó bước ra ngoài xã hội, nó còn đóng góp cái việc hay, việc tốt cho xã hội, ít nước lợi dân nữa chứ, đâu phải là cái chuyện bình thường. Cho nên quý vị làm cha mẹ lưu ý cái điều này mà giáo dục con, đừng bao giờ nạt con, mà phải cho nó đóng góp và phải lắng nghe. Có nhiều khi con mình nó đưa ý kiến còn sáng suốt hơn mình nữa, thì chúng tôi xin chia sẻ cỡ đó, thì quý vị có đồng ý không?
Dạ vâng, cảm ơn lời chia sẻ của ni trưởng Tịnh Thường. Có nghĩa rằng ni trưởng đã phân tích rất là kỹ, có nghĩa rằng đôi khi mình làm cha làm mẹ thì mình là một trong những thế hệ đi trước, và riêng bản thân của chúng tôi là những chư tăng cũng rất là tôn trọng những đấng làm cha làm mẹ, bởi vì những người đó họ đã trải qua một cuộc đời, kinh nghiệm cuộc đời đã dày dạn, cho nên chắc chắn rằng kinh nghiệm phải hơn người trẻ. Đó là lý do mà tại sao chúng tôi phải thỉnh ni trưởng nói cho các vị câu hỏi này, bởi vì ni trưởng đã từng trải qua một cuộc đời sâu lắng bằng kinh nghiệm của chính mình. Và do vậy cho nên chúng ta cần phải nên biết lắng nghe những lời tâm sự của con mình, thì đó là một sự hài hòa trong gia đình. Nếu như mình không biết lắng nghe như vậy thì con nó sẽ ù ù cạc cạc, hoặc là cạc cạc ù ù là chết luôn đó. Nói như vậy có nghĩa rằng đây là một trong những điều rất cần thiết để chúng ta có thể nắm giữ điều đó và giáo dục con cái một cách tốt hơn. Bây giờ các vị sẽ lắng nghe câu hỏi thứ hai.
Chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ hai. Kính thưa quý pháp sư, con là một Phật tử thường xuyên tham dự khóa tu một ngày an lạc. Khi con đến chùa Phổ Quang để tu thì thật an lạc vô cùng. Nhưng khi về nhà thì bị ông xã con chửi. Vì con có một đứa con ngỗ nghịch suốt ngày chơi game, điện tử và quậy phá. Mỗi khi nó hư đốn như vậy thì ông xã con bảo con hư tại mẹ. Kính xin quý pháp sư chỉ cho con cách dạy con cái, và nhờ có băng đĩa này để con đem về cho chồng con coi, để chuyển hóa được chồng của con, để con được an lạc hơn. Câu hỏi này chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Thích Thiện Trí chia sẻ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị. Qua câu hỏi này của một Phật tử đang tu một khóa tu một ngày an lạc của chúng ta, cô này có một cái nỗi niềm là khi cô đến chùa tu thì thấy có một sự an lạc, nhưng tiếp hai về nhà thì chẳng được an lạc chút nào hết. Bởi lẽ cô có một đứa con rất là ngỗ nghịch, rất là kỳ, mà nó bỏ học, trốn nhà, chơi game và chơi điện tử. Mà một khi nó hư đốn như vậy thì ông xã mới phiền cho rằng nói còn hư tại mẹ. Cho nên cô này rất là buồn khi về nhà thấy như vậy. Cho nên hôm nay muốn hỏi quý thầy để cách chỉ dạy như thế nào để chuyển hóa cho đứa con cũng như là chuyển hóa được ông xã. Chúng tôi xin được chia sẻ như sau. Bởi vì cái câu nói của ông này, của ông chồng của cô này gần như là đổ hết lỗi cho cô vợ, cho rằng con hư tại mẹ. Và câu nói này quý vị thấy có đúng không quý vị? Đúng không? À, không phải không? Tất cả quý vị phản đối, coi như là phản đối 100%. Nếu nó con mà nó hư mà đổ thừa cho mẹ không á, thì chắc chắn là mấy cô đây là phải phản đối, có khi là phải biểu tình nữa cả, phải không? Cho nên cái câu hỏi này, câu nói mà nó là đổ lỗi cho con, nó con hư tại mẹ, thì chúng ta cần phải xét lại. Bởi khi xưa ông bà chúng ta cũng có nói câu nói đó là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Nhưng câu nói đó nó phù hợp với cái xã hội khi xưa. Bởi vì sao? Vì người phụ nữ ngày xưa là chỉ biết lo cái việc nội trợ, lo cái việc con cái thôi. Còn ngày hôm nay người phụ nữ phải đi ra làm tất cả các cái công việc ngoài xã hội, ngoài đồng áng nữa. Phải không quý vị? Phải không nào? À phải thì con tràn hổ tay. Như vậy bây giờ lỡ mà đứa con nó hư, rồi bây giờ cứ đổ hết cho người mẹ như vậy thì tội nghiệp. Còn có cái câu mà chúng tôi nhớ mà nãy sư trưởng Thích Nữ Tịnh Thường có trả lời cái câu đó, chúng ta phải cần phải xem đứa con nó hư như thế nào. Chúng ta phải cần phải nghiên cứu lại. Bởi vì người xưa cũng có câu gì? Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Bây giờ nói con nó hư cứ nói là tại con hết. Nhưng bây giờ chúng ta phải xem lại, bây giờ cái nó cãi đó nó như thế nào. Chẳng hạn như hồi xưa thời kỳ của quý vị làm gì có cái chuyện mà chơi game, làm gì có cái chuyện mà lên mạng internet, làm gì có việc mà chơi điện tử, phải không? Cho nên bây giờ cái đứa con lắm khi nó chơi điện tử đó cũng có nhiều cái rất hay. Bản thân hiện giờ chúng tôi trả lời với quý vị đây á, là quý vị hỏi để làm cách như thế nào để mà dạy con cái, để chuyển hóa cả chồng con. Và quý vị cũng muốn để có những cái băng đĩa để rồi chuyển hóa được ông xã của mình, để cho quý vị có được một sự an lạc hơn. Như vậy thì hiện giờ chúng tôi đang truyền âm qua cái room Phật Pháp Nhiệm Màu nè. Tức là hiện giờ quý Phật tử người ta đang lên mạng, lên internet, người ta để nghe Pháp. Như vậy thì chúng ta phải xem lại cái thế hệ trước như thế nào. Chứ nếu chúng ta cứ đổ lỗi hết cho con nó hư là do mẹ không, thì cái chuyện này chúng ta cũng phải cần phải nghiên cứu lại. À, cho nên có ông nào mà trách cho rằng cái lỗi này do mẹ, thì chúng ta phải xem lại một cái thời gian, chẳng hạn như một ngày một người chồng đi làm ca đêm, người vợ làm ca sáng, hai vợ chồng có khi không gặp nhau, thì làm sao có thời gian nào để mà bàn bạc cái việc mà lo chuyện con cái. Rồi có khi những ông đi về không quan tâm đến việc gia đình, chỉ biết cờ bạc rượu chè bạn bè thôi. Như vậy lỡ con nó hư mà cứ nó đủ thừa cho mẹ không, thì chuyện này chúng ta cũng cần phải nghiên cứu lại. Cho nên chúng tôi nói, nếu như ngày hôm nay có một đứa con mà lỡ nó hư thì cũng còn có lỗi của ông cha nữa, cũng còn có một cái lỗi của ông cha nữa. Cho nên ở trong nhà Nho có câu: dưỡng tử bắt giáo, phụ chi quá. Tức là nuôi con mà không dạy là lỗi của ông cha, chứ đâu có nói lỗi của người mẹ đâu. Cái người cha hết sức là quan trọng ở trong gia đình, là vì là nghiêm phụ. Mà nếu có những ông cha không nghiêm, ông cha cờ bạc rượu chè, có nhiều khi chúng tôi thấy cái này là một sự thật quý vị. Có những người đàn ông, người ta ít nói, nhưng mà nói câu nào chính xác câu nấy. Còn kỳ trước có một cái anh này, ảnh vẫn có đứa con cũng bằng cái đứa cháu kia, bằng cháu của con của cô cháu ngồi đó. Tới mà đứa này nó leo trèo lên bằng, nó khi là nó đòi lấy trái cây đi bằng Phật nữa. Nhưng mà ông này nói gì nói nó không nghe, tụi nó rồi đó, thằng này không xong rồi. Còn có những người người ta chỉ cần trợn mắt một cái, người ta tằng hắng một cái, đứa con nó sợ. Như vậy là có ông cha, có những ông cha rất là nghiêm, ông có được một cái lực tự nhiên, đứa con nó rất là sợ. Có phải vậy không quý vị? Còn ông cha mà trời ơi đất hỡi thì làm sao mà cho con nó sợ đây? Như vậy mà chúng ta đổ lỗi cho người mẹ thì chúng ta cũng cần phải xem thác như thế nào. Chúng tôi nói con hư thì tại mẹ tại cha, cháu hư tại bà, trong đó có ông, chứ không riêng gì người mẹ hết. Phải không quý vị? Dạ. Rồi bây giờ quý vị hỏi thêm là làm như thế nào thì người cha này phải là nghiêm phụ, người mẹ phải là từ mẫu. Xin thưa quý vị, đa phần giáo dục con cái, tuy rằng người cha là nghiêm, nhưng người cha giáo dục con cái ít có khi thành công. Mà thường tình đó là người mẹ. Bởi vì sao? Tâm lý của cha mẹ nào cũng đều thương con, nhưng thương con thì cho roi cho vột. Nhưng người cha tính cứng cỏi, nóng, cho nên lắm khi đánh đứa con rồi nó bất mãn. Cho nên cha mẹ đều thương con, nếu đứa con ngoan hiền tất cả đều thương hết. Nhưng cũng có khi đứa con lỡ nó ngỗ nghịch, cha mẹ nào mà bỏ con. Cho nên người ta nói hầm dữ không nỡ ăn thịt con. Cho nên khi mà quý vị đánh đứa con nha, ông cha đánh một việc như vậy, ông cha đánh đứa con cũng một việc như vậy, người mẹ đánh đứa con, nhưng tới chừng nó lại nó ôm chân thì hỏi nó ôm chân ai trước? Xin thưa, chắc chắn rằng nó sẽ ôm chân của người mẹ trước. Bởi vì sao vậy? Người mẹ có thể là tâm sự được với nó, còn người cha lắm khi cứng cỏi quá. Mà khi cứng cỏi quá thì lắm lúc nó bị cách xa, mà khi xa ra thì không biết được tâm tư nguyện vọng gì của nó cả. Cho nên cái cách mà giáo dục hôm nay chúng tôi cũng xin đề nghị với quý vị cũng nên gần gũi với lại con cái. Lắm khi người cha người mẹ phải dùng như là một người bạn của con, đồng hành với con để hiểu được tâm tư nguyện vọng của con như thế nào. Và đối với xã hội ngày hôm nay nó phát triển, cũng như nãy sư trưởng Tịnh Thường có nói đó, có những cái chúng ta cần phải học hỏi lại ở con. Có những cái chúng ta bị cổ lỗ sĩ rồi, như vậy thì làm sao mà chúng ta mà biết được những cái phát triển ngày hôm nay. Quý vị muốn biết được để dạy con cái, chúng ta phải cần gũi với nó, biết được tâm tư nguyện vọng của nó như thế nào để đáp ứng được nhu cầu đó, và để cho quý vị chuyển hóa được gia đình, con, chồng sẽ được an lạc hơn. Đó là qua câu hỏi vừa rồi chúng tôi xin được chia sẻ. A Di Đà Phật.
Thưa tất cả các vị, qua cái câu hỏi về tại có phải chăng rằng con hư là tại mẹ hay không, thì Đại Đức Thiện Trí đã nói rất rõ. Như vậy thì không phải là tại mẹ, mà cha cũng phải có bổn phận ở bên trong. Nhưng mà một trong những yếu tố mà tại sao cha mẹ đổ thừa qua lại như vậy, thì đó là một trong những yếu tố là do mình không gần gũi với con cái. Giáo dục con cái không có nghĩa rằng chúng ta đứng từ xa và chúng ta đưa ra một cái tập tài liệu, một cái tập cua và bắt con mình phải như vậy. Mà vấn đề là Đại Đức Thiện Trí đưa ra vấn đề là chúng ta cần phải thân cận. Nếu như lúc nào đó mà các vị thấy hình như con cái của mình lúc này nó đang đi xa mình quá và nó không gần mình, thì nên đối diện với con cái và gần gũi với con cái. Đó là một trong những cách giáo dục tuyệt vời nhất. Và với cách giáo dục này, trong nhà Phật, Đức Phật thường nói với tất cả các đệ tử của mình, Nếu như muốn gần gũi với người khác thì cần có một cái pháp để tu, thì pháp đó chính là pháp tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp đó, nếu chúng ta nghe, thứ nhất là bố thí, thứ hai là ái ngữ, thứ ba là lợi hành, và thứ tư là đồng sự. Nếu các vị lấy tứ nhiếp pháp này, các vị gần gũi với gia đình, xin thưa đây là một trong những pháp tuyệt vời nhất, và các vị sẽ rất thành công, rất thành công. Chẳng hạn như bố thí, các vị đôi khi các vị nghĩ cái chữ bố thí này là chỉ cho người bên ngoài thôi, chứ còn trong nhà không cần cho, tại vì quen quá rồi. Nhưng mà xin thưa các vị là đang lầm to. Các vị cần phải bố thí từ người trong nhà trước, rồi mới hãy bố thí ra ngoài đường. Các pháp bố thí đó là một trong những phương pháp giáo dục. Nếu như các vị bố thí, tức là các vị thường xuyên giúp đỡ cho con, nó cần tiền đi học nên giúp đỡ cho nó tiền để đi học, nó cần tiền ăn quà giặt, mình phải nên giúp đỡ cho nó. Nhưng mà vấn đề là chúng ta phải gần gũi, gần gũi, xem con nó xài đồng tiền đó như thế nào, có đi học hay không, hay là nó xài đồng tiền đó để hút xì ke. Tôi đưa hút xì ke thì không nên đưa, không nên bố thí. Nhưng mà nếu nó cần tiền để nó đi học, để bằng bạn, bằng bè, nó cố gắng học, nhưng mà bây giờ nó không đủ sức một mình nó đi vùng vẫy, và nó cần một người khác, thì lúc đó chúng ta nên giúp đỡ. Như vậy thì cái bố thí làm cho con mình nó gần gũi với mình nhiều hơn. Nhưng mà bố thí xong rồi chưa đủ, phải dùng lời ái ngữ nói với con mình. Cái ái ngữ đó có nghĩa rằng đứa con nó cảm thấy hình như nó cũng có cái giá trị và nó có cái vị trí trong một cái gia đình. Nếu chúng ta dùng những lời nói mà không tôn trọng nó, mặc dù nó nhỏ, các vị đừng nghĩ rằng nó là con, nó là cháu, mình muốn nói gì nói, nguy hiểm lắm. Bởi vì trẻ nó có cái suy nghĩ của trẻ, và đôi khi nó hận cha, nó hận mẹ. Và cái hận đó bình thường thôi, nó chỉ có cái thấy cha mẹ lúc nào cũng rầy, cũng la. Xin thưa, nội bao nhiêu đó là bắt đầu nó cũng buồn cha, buồn mẹ rồi. Và cái thứ ba là cần phải lợi hành. Lợi hành có nghĩa rằng cái gì có lợi cùng phải chia sẻ trong gia đình. Và con mình cũng phải có cái gì món ngon vật lạ, cũng phải gọi con mình tới. Và khi nào mà có việc cần làm là mình phải đồng sự với nó, hỏi con đang làm gì, mình tới nó để mình cùng làm. Và từ cái chỗ làm đó mình mới hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của con mình đang muốn cái gì và đang suy nghĩ điều gì. Chúng ta sẽ từ đó chúng ta biết được tâm tư và chúng ta uốn nắn con mình dễ hơn. Có nghĩa rằng đó là một trong những cách giáo dục tuyệt vời nhất, chứ không phải là giáo dục. Ở trên học đường, thầy cô giáo chỉ truyền cho học trò một kiến thức, mà nếu cha mẹ mà làm theo cái vai trò đó là cha mẹ làm như vậy là vẫn còn thiếu. Bởi vì cái vai trò của học đường không thể nào thay thế hết được cái vai trò của người làm cha và của người làm mẹ. Cho nên vấn đề là vai trò của người làm cha làm mẹ, giáo dục, xin thưa, một trong những yếu tố rất quan trọng. Bởi vì nếu như mà những đứa trẻ sau này nó bị hư, mà nó ra giữa xã hội và nó không biết nghe lời ai, xin thưa, tất cả đều là do người làm cha làm mẹ đã chưa làm tròn được cái trách nhiệm của chính mình. Do vậy cho nên chúng ta cần phải đưa cái tứ nhiếp pháp này trở thành một trong những bài học sống động để có thể giáo dục con cái một cách tốt hơn. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 3. Có một Phật tử đưa ra rằng con có 3 người con còn nhỏ, nó rất là ngoan hiền, nhưng mà càng lớn lên thì chúng càng ương ngạnh. Ban đầu thì chỉ có một đứa cứng đầu, nhưng mà sau đó thì 3 đứa đều đầu cứng, tức là cứng đầu, không nghe lời cha mẹ. Người Phật tử này đã đặt ra câu hỏi rằng, thưa chư giảng sư, bây giờ con phải làm thế nào để khuyên chúng? Đôi lúc con muốn phó mặc chúng, muốn làm gì thì làm, chấp nhận đó là nghiệp của mình, như vậy có được hay không? Và để chia sẻ câu hỏi này, chúng tôi xin mời Ni sư Huệ Liên xin chia sẻ cùng toàn thể đạo tràng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây hoàn cảnh của một Phật tử là có 3 đứa con. Trước đó rất là ngoan hiền, nhưng sau đó lại trở nên ương ngạnh. Thì trường hợp này chúng tôi cũng đã thấy, cũng có nhiều gia đình lâm vóc vào trường hợp giống như vậy. Thì trước nhất chúng ta nhận định cha mẹ sanh con, nghĩa là cho xác thân, dạy con có nghĩa là cho tinh thần, cả hai đều phải có đồng một lúc. Khi tượng thai con là đã có sự giáo dục con, cho đến khi sanh ra con tiếp tục giáo dục con, và sẽ giáo dục con theo từng lứa tuổi của nó, từng trình độ, từng nhận thức, tùy phù hợp với căn cơ nhận thức theo cái tiết hóa của xã hội nữa. Và trong trường hợp này là con ban đầu rất là ngoan hiền. Sự ngoan hiền của con là sự hạnh phúc của gia đình, là phước báo của cha mẹ. Vì cha mẹ, con cái có cuộc sống gắn bó với nhau mới tạo nên một gia đình. Và có thể nói rằng cha mẹ con cái cùng chia sẻ cuộc sống, cho nên không thể thiếu được. Vợ chồng mà không có con thì không có hạnh phúc, mà con sanh ra mà ngoan hiền là cần phải nỗ lực hết sức mình. Cho xác thân rất dễ, nuôi dưỡng con khôn lớn, trưởng thành về dốc dáng, về sức khỏe chúng ta có thể làm được, nhưng về phần tinh thần rất là quan trọng và đòi hỏi sự nỗ lực của bản thân cha mẹ. Vì vậy khi lúc con còn nhỏ thì ngoan hiền, nhưng lớn lên tại sao nó lại không ngoan hiền nữa? Đôi lúc cha mẹ cũng nên nhìn lại bản thân của mình. Thì trong trường hợp này chúng tôi có tiếp xúc với một gia đình. Thường cô Phật tử này hay đến chùa đại Phật và than phiền về gia đình, gia cảnh, con cái. Trước nó cũng rất ngoan, sau này nó không ngoan nữa. Con nó kêu con bằng bà, kêu ba nó bằng ông không, kêu cái gì nó cũng không làm hết. Rồi cổ rất là khổ, mà gia đình thì giàu có, mà nói cái chuyện này ra thì sợ người ta chê cười, cho nên không dám nói ai, mà rất là buồn khổ. Nói cái gì nó cũng không nghe. Thì chúng tôi có chỉ cho cổ một phương pháp, là con là bản chất nó ngoan, chứ không phải là con đứa này là vốn nó ngỗ nghịch từ nhỏ đâu. Nhưng mà tại sao như vậy? Thì thứ nhất là mình nhìn lại mình, và cũng nên tạo cho mình cái phước báo. Chúng tôi kêu cô rằng hãy dẫn đứa con đi vào chùa lại Phật và cho chúng tôi gặp, có thể chúng tôi có thể khuyên. Thì cổ nói rằng chắc nó không đi đâu, con nói nó không đi đâu, nó đâu giờ nó đâu nghe lời con nữa đâu. Thì chúng tôi nói rằng thôi giờ cô lại Phật đi, chịu khó lại Phật, mỗi ngày đến chùa lại Phật, chùa nào cũng được, gần nhà của cô, chùa nào cô thích cô đến chùa, chịu khó lại Phật mỗi ngày đi. Thì cô lại Phật khoảng nửa tháng, thì bữa đó cái cậu con trai chở cô vô chùa lại Phật, thì cô lại xong cô xuống, cô nói rằng đó nó đó cô. Thì chúng tôi mới kêu nó vào, kêu nó cũng không vào. Rồi thôi cũng bỏ qua, lần sau ngày sau á cổ cũng đi chùa thì cũng nó chở, bữa nay nó vô chịu khó vô đại Phật. Thì chúng tôi có vui vẻ để chào hỏi và hỏi thăm, mời xuống phòng khách. Chúng tôi hỏi ra thì mới biết rằng cha mẹ con cứ cãi vã với nhau hoài, mà có những cái cãi vã với nhau như vậy nó vô lý vô cùng, có những chuyện không có đáng gì cả mà mẹ con thì cũng kiếm chuyện gây lên, Còn có lúc ba con về cũng kiếm chuyện gây lên, con bất mãn cả cả cha cả mẹ. Nhưng mà bây giờ hết rồi. Thì đó là nhiều khi cái giáo dục con cái, cha mẹ cũng phải làm gương nữa. Cái mình già muốn dạy con mình cái điều tốt, điều phải, thì bản thân mình phải có điều đó. Nếu mà mình không có, cái gì mà mình không có mà mình cho người khác thì làm sao cho được. Mình muốn con mình ngoan hiền, dễ thương, dễ dạy, mà bản thân mình á, vợ chồng nói với nhau không nghe nhau, không hiểu nhau, không người nào nghe người nào cả. Cho nên đôi lúc như vậy nó tạo nên cái sự phản ứng của con. Và do đó Đức Phật dạy bổn phận làm cha mẹ cũng phải có bên cạnh cái bổn phận làm con. Và bổn phận làm cha mẹ liên hệ đến sự giáo dục con cái. Không ai hoàn hảo hơn hai cả. Trên đời này thì không có ai hoàn hảo. Cha mẹ cũng như con cái cũng là những con người chưa hoàn hảo. Và chúng ta đang đi trên con đường tiến tới sự hoàn hảo. Vì vậy, cha mẹ cũng đừng có đòi hỏi con cái quá đáng. Tùy theo năng lực, tùy theo cái sức của con mình. Và chấp nhận con của mình, đừng có so sánh con mình với người khác. Vì mỗi một hoàn cảnh của mỗi người khác nhau. Có nhiều khi chúng ta nói chuyện, chúng ta hay so sánh con mình, thua người này, thua người kia, thua người nọ, làm cho nó mặc cảm tự ti. Và như vậy nó không vươn lên xa được. Và tạo cái sự quan hệ yêu thương, chia sẻ luôn luôn gắn bó với con mình. Đừng có nghĩ rằng mình chạy lo kiếm sống rồi quên hẳn sự gần gũi con. Làm vậy nó mất cái tình cảm giữa gia đình. Thì gia đình phải có tình cảm, có yêu thương thì mới tạo nên sự hạnh phúc. Mà đôi lúc chúng ta chạy theo vật chất, cuộc sống quá nhiều, quên hẳn, không còn thời gian để cho riêng mình, không còn thời gian để cho chồng, cho vợ, cho con cái, cho bà con quyến thuộc của mình, tạo một khoảng cách rất là lớn, càng ngày càng xa dần, trở nên lợt lạc với nhau. Rồi đôi lúc con nó trở nên nó không còn thấy là cần cha mẹ nữa, hoặc là cha mẹ thấy cũng không cần phải có con nữa. Tạo khoảng cách rất là xa, thì như vậy nó tạo cái sự mất hạnh phúc gia đình. Do đó trong cái trường hợp mà con ương ngạnh, nhưng mà bản chất là con á, thì ban đầu nó không có ương hạnh như vậy, thì chúng ta cũng có thể có phương cách để chuyển đổi con của mình bằng những lời Phật dạy. Và chúng ta làm gì thì chúng ta dạy con cái đó. Muốn con làm cái điều gì thì bản thân mình phải làm như vậy. Chúng tôi cũng có tiếp xúc với một gia đình nữa. Thì gia đình này có đứa con nó rất là hổn, mà đứa con gái này mới có 16 tuổi thôi, nhưng mà nó giữ với mẹ nó lắm. Cổ kể rằng có bữa nó lấy cái chai nước suối này nó liện vào đầu cổ. Cổ nó có buồn, có khổ, không chịu nổi. Mà đứa con gái mới có 16 tuổi thôi. Khi chúng tôi biết ra thì cô hay gây lộn với chồng lắm, nói chuyện với đứa con cũng gắt gỏng, rồi hay cãi cọ với chồng. Con ấy, nó binh con, binh ba nó, má nó thì xúi nó, ba mày vậy, mà mày cũng còn binh ba mày nữa, thì nó lại càng không thích má nữa. Rồi khi mà chúng tôi nói chuyện với đứa con gái thì nó cũng rất là dễ thương. À, hiểu biết như vậy thì chúng tôi có khuyên cô nên có những cái lời nói dịu dàng hơn, cũng như chúng ta sử dụng ái ngữ ở trong tứ nhiếp pháp mà Đại Đức vừa mới nói, để chúng ta cư xử với nhau. Và lời Phật dạy luôn luôn là những cái phương tiện đạo đức chuẩn mực nhất để tự rèn luyện cho mình và rèn luyện cho con của mình. Và chúng ta dạy con cũng có lẽ là để tư vấn lại cái hành động và đạo đức của riêng mình. Dạy con cái gì, xem lại coi mình có cái đó hay không, rồi tự hoàn thiện mình và hoàn thiện con của mình, đồng hành với nó trong cái cuộc sống hiện tại. Thì như vậy chúng ta có thể giữ được hạnh phúc gia đình, và con cái nó sẽ gắn bó hơn và thương yêu cha mẹ hơn, và cha mẹ thương yêu con cái hơn. Đó là điều hạnh phúc của tất cả những người con Phật. Bởi vì chúng ta là những người con Phật tại gia, có nghĩa là thân ở gia đình nhưng tâm ở trong cửa Phật. Thì chúng ta hãy lấy những cái phương tiện đạo đức mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta để áp dụng trong đời sống gia đình. Thì như vậy chúng ta sẽ đạt được một niềm hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại này. Xin được chia sẻ A Di Đà Phật. Chúng tôi xin nêu tiếp câu hỏi kế. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, trong đoàn giảng sư với chủ đề giáo dục con cái trong gia đình, đứng trước vấn nạn của sự băng hoại về đạo đức trong đời sống của trẻ thanh thiếu niên nói riêng và xã hội nói chung, chỉ biết hưởng thụ dục lạc tham vọng trước các cơn bão game truyền kỳ, bạo lực đâm chém giết nhau ăn sâu vào tâm thức của giới trẻ. Làm sao chúng con có thể lôi kéo con cái chúng con ra khỏi con đường mà không có lối thoát ấy? Khi chúng bỏ học, trốn học chơi game, có đứa đi làm về vào phòng chơi game và cứ chơi game. Xin chư vị Pháp Sư cho con lời chỉ dạy. Chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Thích Quảng Lực chia sẻ vấn nạn này. A Di Đà Phật.
Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử, đây là một câu hỏi nóng trong thời đại điện tử. Thì thực ra cái vấn đề hư hỏng của con cái đối với cái việc mê chơi game, xảy ra những cái chuyện không tốt trong đời sống của giới trẻ, thì chúng ta bổn phận làm cha mẹ thì chúng ta thường khuyên lơn, khuyên bảo con cái nên sống tốt, sống hiếu thảo, vâng lời cha mẹ ông bà. Nhưng ở đây là người Phật tử này đã không có khả năng để mà khuyên bảo con cái của mình khi đã đắm nhiễm mê chơi những cái trò chơi ảo trên điện tử. Thì chúng ta vâng theo lời dạy của Thánh Hiền hay là lời dạy của Phật, thì chúng ta nghe Thánh Hiền, tức là cái bậc thánh nhân là Ngài Khổng Tử đã dạy cho nhân loại rằng: nhân chi sơ tính bổn thiện. Có nghĩa là con người sanh ra ai cũng đều có cái tính lành thiện của nó. Nhưng tại vì cái áp lực công việc làm ăn, áp lực cuộc sống gia đình, người cha, người mẹ phải lo lắng công ăn, việc làm để lo cho con cái và gia đình. Nhưng con trẻ thì tánh tình còn bồng bột, còn hời hợt, chưa biết nào là đúng, nào là sai, cái nào là hay, cái nào là xấu. Vì thế chúng ta có bổn phận gần gũi khuyên dạy con cháu cho được tốt, cho được hiếu thảo và vâng lời. Thì phương pháp thực tế nhất trong đời sống tu tập và dạy dỗ con cái theo tinh thần của chân lý nhà Phật, thì trong kinh Pháp Hoa ở phẩm phương tiện thứ hai, Đức Phật có dạy chúng ta rằng những đứa trẻ đùa giỡn trên cát hoặc đắp cát thành tượng Phật thì cũng đều trọn thành Phật đạo. Thì chúng ta thấy lời Đức Phật dạy không những cho những cái giới trưởng thành mà cũng dạy cho những đứa trẻ mới lớn. Thì thông qua lời dạy trong kinh Pháp Hoa của Đức Phật, chúng ta khuyên bảo và dạy dỗ con cái bằng phương pháp khuyên lên con cái, hướng dẫn con cái, dìu dắt con cái đi chùa. Dẫu biết rằng con mình chưa biết gì về Phật Pháp, về chùa chiền, nhưng cứ dẫn đi, dắt đi để làm gì? Để cho nó có một thói quen, tức là một cái thói quen lành, một cái thói quen nghiệp lành. Rồi từ đó nó bỏ đi những cái thói quen chơi game. Tất cả đều là thói quen cả. Như chúng ta thường đi chùa, tụng kinh, lễ Phật, học giáo lý, nghe thuyết giảng, thì đó cũng là một cái thói quen. Nếu một ngày nào đó mà chúng ta không đến chùa, không nghe giảng, không tụng kinh niệm Phật, chúng ta thấy hình như thiếu một điều gì đó, đúng không nè? Thì ở đây chúng ta hướng dẫn con cái mình, gần gũi mình để biết những điều thiện, điều lành, điều đạo đức. Và nhất là chúng ta phải làm gương để cho con cháu noi theo. Những cái việc làm tốt, những cái việc làm thiện, những cái việc làm lành của mình. Tuy là con cái chưa biết gì, nhưng chỉ vào chùa chắp tay hay hơi cúi đầu cũng đều trọn thành Phật đạo. Thì chúng ta thấy những cái triết lý thâm thúy và đầy ý nghĩa sâu xa màu nhiệm của chư Phật, chúng ta phát lòng tin và chúng ta thực hiện theo lời Phật dạy thì sẽ chuyển đổi được những thói hư tật xấu của con cái mình. Thì muốn dạy cho con cái được tốt thì chúng ta phải làm tấm gương đạo đức cho con cái noi theo. Thì quý Phật tử cũng biết rằng ngài Khổng Tử là một cái thánh nhân thường đi giảng dạy cho nhân loại xã hội. Thì trong lúc ngài đi giảng dạy cho nhân loại xã hội đó thì có một bé trai 12 tuổi xin vào để học với ngài. Nhưng mà khi ngài đi giảng dạy hoài, ngài cứ quên đứa học trò này, quên đứa học trò mà xin mình vào học. Thì đứa học trò chỉ theo cái bổn phận của người trò đối với thầy, chỉ biết lau quét giặt giũ trà nước cơm áo vân vân. Thì một ngày đó Khổng Tử mới có thời gian rảnh về gặp lại người trò, mới hỏi người trò rằng, hỏi tại sao con vào xin thầy học mà không thấy con đem theo bút hay là tập gì cả. Thì quý Phật tử thấy người trò trả lời như thế nào? Người trò nói rằng, con học những cái đức hạnh của thầy còn chưa hết, huống gì học những cái chữ nghĩa này. Thì lúc đó quý Phật tử cảm giác sao? Hả? Tức là cái đức hạnh của con người, nó là tấm gương, là lá chắn cho những cái hành động xấu, những hành động bất thiện. Thì người cha, người mẹ là những tấm gương đạo đức tốt, con cháu thôi theo. Cho nên cái phương pháp mà để dạy con dạy cái cho tốt và vâng lời Phật dạy đó, như đời sống tu tập ngày nay đó, thì chúng ta thấy Hòa Thượng Tôn Sư, tức là Hòa Thượng Thích Trí Quảng, đã mở ra một cái đạo tràng La Hầu La cho những đứa trẻ của con Phật tử tu học, rất là trang nghiêm, rất là hiếu thảo. Thì chúng ta muốn cho con cái chúng ta tốt, thì chúng ta có thể hướng dẫn đi chùa hoặc là vào đạo tràng để gần gũi chúng ta, dạy tốt hơn. Đó là lời chia sẻ và cái phương pháp đưa con cái chúng ta đến cái con đường đạo đức và lành thiện. Chúng tôi chia sẻ cùng quý Phật tử như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thưa tất cả các vị vừa nghe những lời chia sẻ của Đại Đức Thích Quảng Lực. Một trong những vấn đề mà hiện nay những giới trẻ rất ưa thích việc chơi game, và chính điều đó đã làm đau đầu biết bao nhiêu bậc làm cha, làm mẹ. Và với một phương pháp chia sẻ của Đại Đức là nêu lên vấn đề là tấm gương đạo đức, và chỉ cần cha mẹ tốt thì sau đó con cái sẽ tự động quay trở về không chơi game nữa. Và câu hỏi đó, chúng tôi còn gặp thêm một câu hỏi khác của một Phật tử cũng na ná giống như vậy, là bạch Chư Tôn Đức, xin quý thầy hãy giải đáp giùm cho con, hoàn cảnh của con vô cùng nan giải. Chữ nan là khó, thưa các vị, là khó giải. Con có đứa con trai 19 tuổi, thi rớt, học hành lười biếng, ham mê chơi, nhất là chơi điện tử game. Khuyên giải thế nào cũng không được. Nói ít thì chơi ít, nói nhiều đi chơi nhiều. La rầy thì nó phản ứng mạnh hơn, nó hỗn láo. Còn bữa nào mà vui vẻ với nó thì nó đi chơi thoải mái. Hàng đêm, hai thời, tức là người Phật tử này rất là siêng năng, hai thời, con đều cầu nguyện, đọc kinh, cầu Bồ Tát gia hộ cho nó không còn mê chơi, lo học hành. Mỗi ngày con hằng nhắc nhở nó đừng có đi chơi, nhưng mà vô hiệu. Như vậy thì con có nhu nhược không? Làm sao để cảm hóa nó được, và hằng tu sửa chữa? Con thì hằng tu sửa chữa bản thân mình, nhưng khó mà giữ được bình tĩnh khi nó vẫn mãi mê chơi game. Không biết giúp đỡ gia đình. Con biết đây là nghiệp lực của con. Con cầu mong ban hoằng pháp chia sẻ giúp cho đứa con của con về con đường đạo đức. Nếu mà gặp trường hợp này phải chỉ tiếp tục thầy Quảng Lực lấy tấm gương đạo đức ra để cho vị này sẽ hết chơi game. Bởi vì đây là một trong những vấn đề nan giải và tất cả mọi người cũng đang sầu lo. Và xin thưa, không phải cô Phật tử này đang nan giải, mà Chúng tôi có một đứa cháu ruột năm nay học lớp 10, và trước năm lớp 9 là xin thưa mẹ nó, thì xin thưa mẹ của nó là chính là em ruột của chúng tôi, mới chạy lên nói thầy ơi thầy, bây giờ nan giải rồi. Hỏi chúng tôi hỏi nan giải thì sao? Bây giờ nó sáng nó chơi game, trưa nó cũng game, chiều tối nó cũng game, và khuya 1 giờ sáng nó thức tới sáng luôn, nó cũng game không. Và nó cứ vô phòng nó ngủ, mẹ nó canh nó dữ lắm. Mà nó canh mẹ nó vừa ngủ rồi là bắt đầu nó lủi lủi, nó mở game, nó chơi tiếp và làm tới sáng luôn. Và tới sáng rồi cái mẹ nó kêu nó dậy đi học. Theo các vị có dậy nổi đi học không? Nó hồi bữa nay nó bệnh rồi. Tại sao bệnh? Tại chơi sáng đi mà không bệnh sao được. Cho nên không có cách nào đi học nổi. Và xin thưa là mẹ nó rất là lo. Và lên nói thôi bây giờ con giao nó cho thầy. Trời ơi, giao cái nan giải cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đâu biết làm gì. Chúng tôi mới nói được rồi, lên đây. Thế là tối tối chúng tôi tụng kinh, bắt nó ngồi cái bên tụng kinh theo. Nhờ tụng kinh như vậy cho nên chúng tôi thấy nó bắt đầu nó tỉnh táo ra. Chứ không thì thôi, nó cứ mê mê, nó cứ theo game thôi. Nó theo tiếng gọi của game truyền kỳ gì đó. Và hết game này sang game nọ. Xin thưa, một trong những vấn đề là game hiện nay nó rất hấp dẫn, rất hấp dẫn. Cho nên vấn đề này chúng ta sẽ giải quyết bằng cách nào, làm thế nào cho con cái chúng ta hiểu được. Chúng tôi muốn hỏi các vị, nếu mình có con cái mà con cái nó hư, nếu theo lời Phật dạy, mình có nên đánh con hay không? Theo các vị, bây giờ chúng tôi muốn hỏi các vị là có nên đánh nó hay không? Đánh không? Đánh không? Dạ không đánh, phải không? Dạ vâng. Dạ không đánh, các vị là những người từ bi. Câu trả lời của các vị cho biết là các vị quá từ bi. Nhưng mà xin thưa, các vị mà không đánh, lên trường thầy giáo sẽ đánh. Thầy giáo sẽ đánh. Tại vì sao? Các vị không dạy, không đánh là không dạy. Cho nên thầy giáo đánh. Mà thầy giáo đánh thì các vị khiếu nại. Các vị dạy thì không dạy, nhưng mà khiếu nại thì có. Cho nên các vị làm khó thầy cô giáo. Xin thưa, mình không đánh con, nhưng mà các vị cần phải cầm roi nhịp nhịp. Nhịp để làm gì? Để cho nó sợ. Có nghĩa là ngoài cái đó ra, nhịp nhịp rồi, nhưng mà cũng phải có thưởng và có phạt. Khi nó làm sai là phải phạt, nhưng mà nó làm đúng thì phải thưởng. Thưởng phạt phải công minh thì nó mới sợ. Chứ không phải là các vị, bây giờ các vị không đánh thì giờ làm gì? Có nhiều vị Phật tử nói chúng tôi, dạ thưa thầy, năn nỉ. Bây giờ mình đi năn nỉ con cái, coi con đừng chơi game nữa. Năn nỉ có được không? Xin thưa, không được. Không được. Như vậy thì trong trường hợp mà cái cô Phật tử này, nếu mà đau khổ vì con mình vẫn tiếp tục chơi game, thì lúc đó phải làm gì? Nếu mà đánh con trong lúc giận dữ, đánh cái đó là sai. Không nên đánh con trong lúc giận dữ. Mình trút cái cơn giận của mình xuống con mình là sai. Ví dụ như chúng tôi nghe có một người cha nghe đứa con của mình học hành thi rớt và không đậu. Và người cha đó nghe thầy cô giáo mắng vốn về lột áo con cái của mình và bắt nó bò trong quanh nhà. Rồi cứ mỗi lần mà nó bò nhanh thì thôi, mà bò chậm chậm, mày mà bò chậm là cây quất xuống. Như vậy có theo chúng tôi muốn hỏi các vị là trong trường hợp mình dạy con như vậy có gọi là giáo dục con cái không? Dạ xin thưa, đó là phi nhân bản. Phi nhân bản. Chúng ta đánh, nhưng mà cái chữ đánh ở đây có nghĩa là chúng ta nhịp nhịp để cho con mình nó sợ. Cho nó sợ. Chứ còn mà chúng ta không nghiêm với con cái là không ổn. Cho nên thường thường bà mẹ, tại sao bị người ta nói một cái câu mà con hư tại mẹ, xin thưa nó cũng có vấn đề, chứ không phải là không có vấn đề. Chúng ta phải nhìn được một mặt này, nhưng mà phải nhìn lại cái mặt khác. Bởi vì có mặt khác ở đây là một số bà mẹ bảo vệ con của mình và không dạy gì cả. Mỗi lần mà cha hăm he là mẹ đứng ra bên vực, từ đó đứa con mỗi lúc mỗi hư. Cho nên người ta mới nói câu là con hư tại mẹ. Nhưng mà xin thưa, hồi nãy thầy Thiện Trí có nói ngược lại, con hư không phải tại mẹ mà tại cha nữa. Nhưng mà vấn đề á là nếu như người mẹ đừng có can thiệp, ví dụ như can thiệp cái nào đúng thì can thiệp, còn cái nào mà không đúng con mình sai phạm, phải có thưởng và có phạt. Nhưng mà sau khi đánh xong nhớ là móc tiền ra cho nó nha, không phải cho nó liền để làm im dịu lại liền. Nhưng mà mình phải phạt, chứ còn các vị không phạt là không được. Phải uống nắng, phải uống nắng. Ví dụ như các vị thấy một cái cây tre, mà các vị để cái cây tre đó, mà để nó như vậy, có khi cái cây tre nó không được thẳng. Mà khi các vị mà đem cái cây tre đó sử dụng làm một cái đòn tay hay là một cái gì đó, các vị cũng muốn một cây tre thật thẳng. Nhưng mà cái tre nó đem về là không thẳng. Như vậy thì các vị có biết người ta làm cách nào để tre nó thẳng lại không? Làm cách nào? Dạ, các vị là những người có kinh nghiệm. Bây giờ các vị không hơ lửa, các vị lấy cái tay mà uống lại được không? Dạ không được. Cho nên lúc đó cần phải có lửa. Cần phải có lửa. Lửa nó nóng lên, sau đó các vị mới uống nó mới dễ. Cho nên đối với con cái mà các vị thấy nó hư, các vị lấy tay sửa vậy làm sao được. Cho nên các vị phải lấy cây, các vị giả bộ nhịp. Nhưng mà trong lúc nhịp đừng có giận. Đợi hết giận rồi mới nhịp. Và làm cho con mình nó sợ để uống nắng nó lại. Phải uống nó lại. Đó là một trong những cái cách mà con cái của mình cần phải uống nắng. Và cái uống nắng là thưởng phạt phải nghiêm minh. Điểm thứ hai là sau khi thưởng phạt rồi, chúng ta cần phải uống nắng con mình ở chỗ khác nữa. Đó là phải lập cho nó một cái thời khóa biểu. Nói rằng con muốn chơi game, cứ chơi. Các vị mà cấm là chết luôn á. Nó là biểu tình tới sáng luôn á. Không cấm. Nhưng vấn đề là lập cho nó một thời khóa biểu. Giờ nào chơi, giờ nào ngủ, giờ nào học, học ra học, chơi ra chơi. Thì lúc đó các vị mới có thể bình ổn được tâm của nó. Có nghĩa rằng nó cũng ham chơi, nhưng vấn đề là nó cần phải có thời giờ để học, cần phải có giờ ngủ. Ngoài cái giờ đó ra cho nó 1 tiếng, 2 tiếng để nó chơi. Như vậy thì chúng ta mới đáp ứng thỏa mãn được người con của mình. Chứ các vị mà ngăn chặn mà không cho thì nó trở thành một cái gì đó, nó phản loạn, nó nổi loạn, là xin thưa lúc đó là chết luôn. Cho nên vấn đề là một trong những yếu tố giáo dục là cần phải có thưởng phạt. Giống như tre mà muốn cho thẳng là cần phải đốt, chỉ có đốt thôi, phải đốt, chứ còn không có thể mà vuốt mà cho nó thẳng lại, không có thẳng được đâu. Cho nên là phải giáo dục, là giáo dục như vậy. Nhưng mới một điều là khi các vị giáo dục mà đốt nóng như vậy, xin thưa đừng để mình sân hận. Đừng để cái sân hận của mình lên. Có nghĩa là bản thân là mình cần phải gương nêu một cái gương tốt. Mà giống như Đại Đức Quảng Lực vừa mới nói, bản thân mình phải có một cái tấm gương đạo đức tốt. Có nghĩa rằng mình không giận, nhưng mà nói rất nhỏ nhẹ, nhưng mà cầm cây nhịp đó. Chúng tôi thấy có nhiều người được những cái đứa con, có khi mình nhịp thì nó chịu nghe lời. Có những đứa con mình nhịp nó im ru bà rù. Những đứa đó xin thưa nó bị lì rồi, nó bị lì đòn. Xin thưa gặp những đứa lì đòn là các vị cần phải có một cuộc giáo dục khác. Đừng nên đánh tiếp tục. Mà đối với tâm lý á, những đứa nào mà lì đòn á, các vị biết sao không? Mấy đứa đó thì nó lại thích nói lời nhỏ nhẹ, ái ngữ. Các vị càng nói ái ngữ bao nhiêu, những đứa lì đòn nó nghe thấm lắm. Nhưng mà nhớ là cái giờ mà nó thấm nhất là 9 giờ tối. Các vị cứ lựa 8-9 giờ tối, cứ đem ra cứ giảng Moran thì mới ổn. Còn giờ khác là không ổn. Cho nên những đứa lì đòn thì cần phải nói. Mà những đứa mà sợ roi thì cần phải nhịp. Và tự nhiên nói, mẹ ơi đừng đánh, con sợ lắm, con sửa. Như vậy thì tùy theo đối tượng mà các vị phải làm thế nào cho đúng. Và nếu như những đứa con mình chơi game, các vị cứ cho con mình chơi game. Nhưng vấn đề là phải lập ra một cái thời khóa biểu cho trẻ hẳn hồi. Thì sau đó chúng tôi đã làm như vậy. Và cuối cùng kết quả là từ năm lớp 9, và nó cũng vừa chơi mà ham chơi ghê lắm, nhưng mà cuối cùng cũng vừa đủ điểm đậu thôi nha, mừng húm luôn đó. Nhưng mà hiện nay là vẫn tiếp tục là có một thời khóa biểu cụ thể và rõ ràng. Bởi vì chỉ có như vậy thì trẻ mới đi theo một cái hướng đúng. Chúng ta cần phải định hướng cho trẻ, chứ còn không thể buông hết. Không thể buông hết. Mà các vị có nói bao nhiêu cũng thế thôi. Cho nên cần phải định hướng. Và bên cạnh định hướng đó, nếu như Phật tử này mà tụng kinh niệm Phật, mà cầu Bồ Tát nữa, thì có lẽ chúng tôi nghĩ rằng đứa con mình nó sẽ định hướng và quay trở lại sớm hơn. Hy vọng người Phật tử đặt ra câu hỏi này được an lạc khi về áp dụng hai phương pháp này. Tức là thứ nhất là tấm gương. Cái thứ hai là lập ra thật có biểu. Cái thứ ba là phải thưởng phạt nghiêm minh. Và tiếp theo là câu hỏi. Một Phật tử đã hỏi như thế này: sáng hôm nay con nghe thời pháp giáo dục con cái rất là thực tế và áp dụng thực hành trong gia đình. Con xin thưa hỏi về chữ hiếu. Về chữ hiếu, con nghĩ rằng có hai điều, chữ hiếu có hai điều căn bản. Là đầu tiên là phải lo phụng dưỡng cho cha mẹ. Cái đó là con không làm cho cha mẹ phật lòng. Phật lòng là làm cho mẹ buồn lòng đó. Vì con nhận thấy có những người con có được mặt thứ nhất là phụng dưỡng cha mẹ rất là tròn, nhưng mà đôi khi không chú ý đã làm cho người cha, người mẹ rất là buồn lòng. Như vậy thì con suy nghĩ người con đó đã không làm tròn chữ hiếu. Kính thỉnh chư Tôn Đức ban cho con lời pháp nhũ rằng con suy nghĩ như vậy là có đúng hay là không đúng. Với câu hỏi này, chúng tôi xin mời Ni trưởng Tố Liên xin chia sẻ cùng toàn thể đại chúng.